cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn thứ 3. Nói đến bức thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh tại Sạc Đe. Trong bối cảnh lịch sử dài của hội thánh, Sạc Đe tiêu biểu cho hội thánh cải chánh trong thời kỳ giữa năm 1517 đến 1800 sau Công Nguyên. Tôi tin rằng khi Martin Luther dán lên 95 luận đề trên cửa nhà thờ ở Wittenberg thuộc nước Đức, nó mở đầu một thời đại mới với sự cải chánh và đưa chúng ta bắt đầu một thời kỳ truyền giáo lớn nhất trong lịch sử hội thánh. Sạc Đe là thủ đô của nước Lydia. Nó là một thành phố cũ và quan trọng ở khu vực Tiểu Á Châu. Nó nằm trong lục địa và được xây dựng trên một vùng cao nguyên nhỏ, và nó rất cao so với thung lũng Hermas. Các phía của nó là tường bằng và thẳng dốc, và không thể nào leo lên được. Chỉ có một lối vào từ phía nam, và đi từng bậc trên một con đường khó khăn. Có lần tôi đã đến đó, và một mục sư khác cùng đi với tôi. Chúng tôi đã cố gắng leo lên. Người kia leo cao hơn tôi, nhưng cuối cùng cả hai đều bỏ cuộc trước khi lên tới đỉnh. Với sự khai quá và phát triển thương mại làm cho thành Sạc Đe trở nên hoàn hảo hơn, và khu vực cao nguyên trở nên nhỏ, và một thành phố nữa được xây dựng ở khu vực dưới thấp về phía tây của thành phố nguyên thủy. Thành phố cũ được dùng như là một thành để bảo vệ, do đó nó tạo ra một thành đôi. Chúng ta thấy thành Sạc Đe được viết với tên số nhiều. Đồng bằng của nó được tưới bởi sông Patolos. Nó trở nên trung tâm kỹ nghệ sản xuất thảm và trở nên giàu có. Tiền kẽm được đúc lần đầu tiên tại đây. Và hoàng tử Croesus sau cùng rất giàu của nó đã bị bắt bởi Cyrus. Ông được kể là người giàu nhất thế giới. Mọi đồ đạc ông dùng, ông sử dụng được làm toàn bằng vàng. Sạc Đe bị cai trị bởi Persian, Alexander Đại Đế, bởi Antiochus và cuối cùng bởi La Mã. Nó bị hủy diệt bởi trận động đất trong thời trị vì của hoàng đế Tiberius. Trong thời của chúng ta, di tích quan tàng của thành Celebes và đền thờ Apollo vẫn còn. Nó là một trong ít đền thờ đôi mà các bạn có thể tìm thấy trong thế giới. Cybele được biết là nữ thần Diana của Epheso. Nhưng khi các bạn đi sâu vào lục địa, bà trở thành nữ thần thiên nhiên. Bà trở thành nữ thần mặt trăng và Apollo là thần mặt trời. Họ là anh trai và em gái. Đây là một sự thờ phượng rất bại hoại, cũng giống như sự thờ phượng nữ thần Diana ở Epheso mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây. Qua công việc khai quật và đào bới thực hiện ở Sạc Đe, cho chúng ta thấy rằng họ xây dựng nhà tập thể dục, nhà hội tại đó. Họ cũng đào bới đường lộ của La Mã được xây dựng trong khu vực này. Một điều làm cho tôi xúc động khi biết rằng sứ đồ Phao-lô đã đi qua trên con đường này. Bây giờ, chúng ta cùng lắng nghe và tìm hiểu bức thư mà Chúa Giê-xu gửi cho hội thánh ở Sạc Đe. Mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 3 câu 1. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Chúa Giê-xu nói, này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Chúa Giê-xu trình bày chính Ngài cho hội thánh Sạc Đe là đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh xuống thế gian. Như chúng ta đã thấy, Sạc Đe tiêu biểu cho hội thánh tinh lành, hay chúng ta còn gọi là hội thánh cải chánh. Quý vị và các bạn thân mến, hội thánh ngày nay cần Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc bên trong. Chúng ta nghĩ chúng ta cần phương pháp, chúng ta nghĩ chúng ta cần phương tiện để giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng điều chúng ta cần là có mối quan hệ tốt đẹp với Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh để tỏ bày Chúa Giê-xu trở nên thân mật và sống động trong chúng ta. Đây là điều mà hội thánh tinh lành ngày nay cần đến. Tiếp theo đêm dài của thời kỳ đáng tối, Đức Thánh Linh vẫn còn làm công việc của Ngài trong thế gian này. Ngài cảm hóa lòng của nhiều người như Martin Luther, John Calvin, John Knox và nhiều người khác nữa. Chúa Giê-xu nói rằng, ta biết công việc ngươi. Đây là lời khen ngợi. Xin nhớ rằng trong thời kỳ cải chánh đã khơi dậy giáo lý xưng công bình bởi đức tin, và đức tin này sanh ra việc làm. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hội thánh tinh lành hiện nay khi nhìn tổng quát có tiếng là sống, nhưng nó chết. Nhiều hội thánh ngày nay chỉ có hình thức, họ có cơ sở, người ta đến vào sáng Chủ nhật, nhưng không có nhiều hội thánh có sự thờ phượng vào một ngày nào đó giữa tuần, khi mà họ thật sự đến để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Đây là một lời khiển trách đáng kinh sợ. Đó là bức tranh của hội thánh tinh lành ngày nay. Chúng ta cần nhìn nhận rằng, tất cả các lẽ thật chưa có mở ra trong thời kỳ cải chánh. Thí dụ như lẽ đạo nói về lời tiên tri trong thời kỳ cuối cùng, lời tiên tri này mới được phát triển trong những thời của chúng ta hiện nay. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 3 câu 2. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Đây là lời khiển trách thứ nhì, và nó là lời khiển trách có ý nghĩa đặc biệt cho hội thánh ở tại Sạc Đe. Như tôi đã nói, Sạc Đe được xây dựng trên ngọn núi. Nó chỉ có một cổng vào từ phía nam. Đó là lối vào duy nhất trong thời cổ. Vì thế, người ở tại Sạc Đe chủ ý canh chừng một hướng của thành phố mà thôi. Nhưng qua lịch sử, có hai lần xảy ra, thành phố này bị xâm chiếm bởi kẻ thù, vì họ nghĩ rằng họ được an ninh. Họ nghĩ rằng thành của họ trên núi không thể nào bị đánh chiếm được. Vì thế, lính canh ngủ trong lúc thi hành công việc. Vào năm 549 trước công nguyên, lính Median của Cyprus trèo qua bờ lũy bằng đá. Và một lần nữa, vào năm 218 trước công nguyên, Antiochus chiếm Sạc Đe bởi vì Cretan bò vào tường thành trong khi lính canh bất cẩn. Vì thế, Chúa nói thật với hội thánh sạc đá rằng, hãy tỉnh thức và canh chừng. Thật là hổ thẹn với hai lần trong lịch sử, sạc đá bị chiếm bởi vì lính canh ngủ. Chúa nói với hội thánh, đừng có ngủ gục. Nhìn cách tổng quát, hội thánh tin lành hiện nay đang đi xa khỏi sự trông đợi của Chúa Giêsu về sự trở lại của Ngài. Họ xây dựng một hệ thống mà một số việc phải ứng nghiệm trước khi Chúa Giêsu có thể đến. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu có thể đến ngày mai, nhưng xin đừng nói rằng tôi nói Chúa Giêsu đến ngày mai, bởi vì tôi không biết Ngài đến lúc nào. Có thể Chúa Giêsu đến vào tháng tới, năm tới hay nhiều năm nữa. Nhưng vì Chúa Giêsu đến mau chóng, cho nên chúng ta phải chờ đợi. Người sạc đe không biết khi nào kẻ thù đến, và chúng ta cũng không biết khi nào Chúa Giêsu trở lại. Với sự kiện hội thánh có thể được cất lên bất cứ lúc nào, hội thánh cần phải tỉnh thức, cần phải cảnh giác. Ngày này không được định trước, cũng không biết thời kỳ lúc nào Chúa Giêsu trở lại, và đó là lý do hội thánh phải thường xuyên tỉnh thức cho sự đến của Ngài. Chúng ta đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Lời này được Phao-lô nhắc nhở và viết trong sách Tích đoạn 2 câu 13. Các bạn thấy rằng, mỗi người chuẩn bị sẵn sàng cho một thời giờ đã định, nhưng các bạn cần phải sẵn sàng cho một thời giờ không biết. Chúa Giêsu nói với hội thánh tin lành, họ cần thường xuyên tỉnh thức. Chúa nói, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Phong trào cải chánh phục hồi lại thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, tình trạng đồi bại của con người và lẽ đạo xưng công bình bởi đức tin. Nhưng có nhiều điều khác nữa mà họ không có phục hồi. Phong trào cải chánh không có trở về với thời kỳ các sứ đồ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 3. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Lời Chúa nói rằng, vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Họ cần giữ lấy vững vàng những điều này, bởi vì họ sắp chết. Các lẽ thật được phục hồi bởi phong trào cải chánh giờ đây bị mất. Thí dụ như nhìn tổng quát, hội thánh lành mất đi thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ nắm giữ những giáo lý về sự hư hoại hoàn toàn của con người. Họ đặt ra một số luật lệ nhỏ để các bạn có thể sống đời sống Cơ Đốc nhân. Giáo lý lớn về sự xưng công bình bởi đức tin đã bị bỏ qua. Họ cũng nói rằng họ cần giữ theo một số lề luật nào đó để được cứu rỗi. Và điều này đi xa khỏi vị trí nguyên thủy. Vì thế, lời của Chúa cảnh giác. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết thì giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Như chúng ta đã nghe thấy khi tìm hiểu, sạc đe được xây dựng trên ngọn núi mà không ai có thể leo lên được ngoại trừ một điểm, ngoại trừ một lối vào. Có nhiều sự xói mòn đất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian 2.000 năm trước đây và trong thời của Phao-lô và Giăng. Núi đó cao và khó đến gần, ngay cả ngày hôm nay. Do vậy, có hai lần quân thù đã vào thành phố này. Một điều rất hổ thẹn là cả hai lần này bị chiếm bởi vì lính canh ngủ gục. Chúa nói hội thánh ở sạc đe, đừng có ngủ, hãy tỉnh thức và canh chừng. Chúa Giêsu có thể trở lại bất cứ lúc nào. Dân chúng sạc đe không biết khi nào kẻ thù đến, và chúng ta cũng không biết khi nào Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe lời khuyên nhủ này, hãy tỉnh thức và canh chừng. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 3 câu 4. Nhưng ở sạc đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Trong Israel, dân chúng không hề có sự hiệp tác hoàn toàn trong sinh hoạt của cả nước, nhưng chỉ có những người còn sót lại là những người chân thật với Đức Chúa Trời. Tại đây, Chúa nói hội thánh sạc đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Và trong Luca đoạn 12 câu 32, Chúa Giêsu nói hội thánh là bầy nhỏ. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hội thánh tin lành ngày nay có nhiều thánh đồ yêu mến Đức Chúa Trời. Họ trung tín với Ngài, họ đi theo lời của Ngài, họ không đi theo các hoạt động tội lỗi xác thịt làm cho ô uế. Hội thánh tin lành nảy sinh ra nhiều người lớn lao, và tôi đề cập đến một số người, vì tôi không thể nào nhắc hết được. Tôi nghĩ người lãnh đạo phong trào cải chánh là Martin Luther và John Calvin. Họ rất nổi bật và cao trọng hơn những người khác. Cũng có John Knox là người làm việc lớn lao cho Đức Chúa Trời ở Tô Cách Lan. Sau này có John Bunyan, một người Baptist lớn lao. Ông viết sách Thiên Lộ Lịch Trình. Sách này kể về chính đời sống của ông và cách lạ lùng mà Đức Chúa Trời cứu ông. John Wesley, người sáng lập ra Hội Thánh Giám Lý. Đức Chúa Trời cứu ông cách lạ lùng và dùng ông làm những việc lớn lao. Sử gia ghi nhận rằng John Wesley cứu nước Anh khỏi cuộc cách mạng mà nó đã tiêu diệt nước Pháp và ngăn chặn nó trở thành quốc gia đứng hạng thứ nhất. John Wesley được gọi là một người Anh quốc lớn lao nhất. Ông đã làm nhiều điều cho nước Anh hơn bất cứ người nào khác. Sau đó, có người tên là John Moffat, một người Tô Cách Lan đi truyền giáo ở Phi Châu. Và tiếp đến có David Livingstone là người mở ra lục địa này. William Carey đi đến Ấn Độ và tiếp nối với ông có một thanh niên trẻ tên là Henry Martin. Cuối cùng, tôi muốn bao gồm cả Titus Coan, người đã dẫn đến cuộc phục hưng ở quần đảo Hawaii. Tin lành đã sinh ra một số người lớn lao cho Đức Chúa Trời. Họ giữ mình thanh sạch, họ sống bên lời của Đức Chúa Trời. Công giáo La Mã cũng vậy, ngay cả trong thời kỳ đen tối. Nhưng tôi không có ý khen ngợi hệ thống này. Hệ thống của La Mã và hệ thống tin lành, họ tỏ bài trong một hệ phái lớn mà họ đi xa đức tin. Tôi nhận thấy rằng từ từ họ trở thành hội thánh bội đạo, bởi vì họ đi xa khỏi nền tảng đức tin Cơ Đốc giáo. Chúng ta tìm hiểu tiếp thư Chúa Giêsu gửi cho hội thánh sạc đe trong Khải Quyền đoạn 3 câu 5. Đây là một câu rất khó giải nghĩa. Mời quý vị chú ý đến câu này. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Những người được thắng là nhờ quyết báo Chúa Giêsu Christ chứ không phải bởi sự năng lực riêng, không phải bởi sự khôn ngoan hay khả năng của chính mình. Chúa nói một lời mà nó rất khó hiểu. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Một điều lý thú để chú ý rằng trong sách dòng dõi chỉ có hai sách được xác định. Thứ nhất, sách dòng dõi của Adam trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 1. Và tất cả chúng ta đều ở trong sách đó, nhưng đó là sách của sự chết. Và thứ hai, sách gia phổ Chúa Giêsu Christ hay là sách dòng dõi của Chúa Giêsu Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1. Với lời sách gia phổ là một lời diễn tả lạ thường. Nó chỉ xảy ra liên hệ đến Adam và sau đó trong sự liên hệ với Đấng Christ. Sách gia phổ của Chúa Giêsu Christ là sách sự sống và tôi tin rằng các bạn được ghi tên vào sách đó bởi đức tin trong Đấng Christ. Tại đây có một câu hỏi được nêu lên. Có thể nào tên của các bạn ở trong sách sự sống và sau đó tên của các bạn bị xóa đi không? Các bạn có thể mất sự cứu rỗi không? Nếu thế, Chúa Giêsu không nên nói, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Trong Tin Lành Giăng, đoạn 10, câu 28. Lần này và nhiều lần khác trong Kinh Thánh, chúng ta được ban cho sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Thưa các bạn, tôi xin trích dẫn lời diễn giải của tiến sĩ John Woolwood trong sách Khải Quyền của Chúa Jesus Christ, mà nó có một lời giải nghĩa rất tốt về ý nghĩa của câu trong Khải Quyền đoạn 3 câu 5. Một số người ghi nhận rằng không có sự rõ ràng trong câu nói này. Tại đây không nói rằng tên của một người nào đó bị xóa đi, nhưng đây là lời hứa tên của họ không bị xóa bởi vì đức tin của họ trong Đấng Christ. Do vậy, điều này hàm ý rằng nó có thể. Trên nền tảng này, một số người kể rằng sách của sự sống không phải là sách của người đang được cứu rỗi, nhưng đó là sách của những người mà Chúa Giêsu đã chết thay, và hiện nay họ đã trải qua sự chết về thể xác. Khi họ đến tuổi trưởng thành, họ đối diện với trách nhiệm tiếp nhận hay khước từ Chúa Giêsu. Tên của họ bị xóa đi nếu như họ không tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và những ai tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế, họ được xác chứng tên của họ trong sách sự sống, và tên của họ được xưng trước mặt Đức Chúa Cha và các thiên sứ trên trời. Thưa các bạn, tôi nghĩ đây là một lời giải nghĩa rất tốt và rất êm ải. Trong sách Khải Quyền có một số nơi, có một số lời nói rất quan trọng liên hệ đến tên của một người được chép ở trong sách. Mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 13 câu 8. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên được ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Tiếp đến trong Khải Quyền, đoạn 17 câu 8. Con thú ngươi đã thấy, trước có, bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực sâu lên và đi đến, trốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống. Từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không còn nữa, và sau lại hiện đến. Trong Khải Quyền đoạn 20 câu 12, tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ bị xử đoán tùy theo việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Và trong Khải Quyền, đoạn 20 câu 15, kẻ nào không được biên vào sách sự sống, đều bị ném xuống hồ lửa. Trong Khải Quyền, đoạn 21 câu 27, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Và trong Khách Khải Quyền, đoạn 22 câu 19, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở trong sách này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Thưa các bạn, trong những câu này, nói đến ý nghĩa về tên của một số người được ghi chép và tên của một số người không được ghi chép vào sách sự sống. Chúng ta sẽ bàn thảo và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, nhiều hơn trong một lần nữa, đặc biệt khi chúng ta đến những lời sau cùng của sách Khải Quyền đoạn 22. Một số người cho rằng hai sách được đề cập trong Khải Quyền đoạn 20 câu 12 là sách xưng nhận và sách thực tế. Họ cho rằng có nhiều tên bị xóa khỏi sách xưng nhận, nhưng không bị xóa từ sách thực tế. Một số người khác cho rằng tất cả các tên được ghi trong sách sự sống từ ban đầu, nhưng sau đó tên của một số người bị xóa ra khỏi. Một người thiếu quyết định hay khước từ Đấng Christ làm cho tên của họ bị xóa đi vào lúc chết. Cả hai quan điểm này bị chống đối mạnh, cũng nêu ra một vài ý kiến tốt. Tôi tin rằng cả ý tưởng này nói đến một số người ở Sạc Đe được cứu rỗi, và Chúa Giêsu nói rằng tên của họ không bị xóa khỏi sách sự sống. Chúa Giêsu không có ý nói rằng tên của một người nào đó bị xóa. Ngài nói rằng ngay cả tại Sạc Đe cũng có một số người được cứu rỗi. Và tôi xin thưa với các bạn rằng, điều quan trọng không phải là tên của các bạn có trong sách sự sống của chiên con hay không. Tôi không tin rằng sau khi các bạn được cứu rỗi, các bạn không thể nào bị mất sự cứu rỗi. Đó là điều tôi và các bạn cần phải lưu ý. Khi chúng ta đã được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, Ngài giữ sự cứu rỗi của chúng ta cho đến lúc cuối cùng. Trong Khải Quyền, đoạn 3 câu 6 kết thúc bức thư này với một lời nhắn nhủ như sau. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Một lần nữa, lỗ tai của các bạn cần lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh đang nói qua lời của Ngài với một sứ điệp của Chúa Giê-xu gửi cho hội thánh ngày hôm nay. Đây là điều mà tôi thường xuyên mong ước và chờ đợi. Xin Chúa phán dạy với tôi. Xin Chúa cho tôi có lỗ tai để lắng nghe. Nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời, nghe lời của Ngài, nghe những điều Chúa muốn tỏ bày. Và đây cũng là điều mong ước của tôi đối với các bạn. Tôi biết rằng các bạn là người có lỗ tai đang lắng nghe. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời truyền đạt lời của Ngài, sứ điệp của Ngài cho các bạn là những người đang lắng nghe. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.